vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào ông Đinh Quang Hải. Xin chúc mừng ông đã mang vinh dự về cho cộng đồng người Việt tự do Bắc Úc nói riêng và cộng đồng người Việt tại Úc nói chung. Ông được trao tặng huy chương OAM để mà vinh danh những đóng góp của ông cho cộng đồng người Việt tại lãnh thổ Bắc Úc và cho ngành làm vườn hay là ngành làm nông ở tại địa phương. Thì trước tiên, ông có thể chia sẻ những đóng góp của ông cho cộng đồng người Việt tại lãnh thổ Bắc Úc là gì không thưa ông?
Dạ, trước nhất xin thân ái chào chị Thanh Vi. Xin kính chào chúc sức khỏe đến ban biên tập SVTO cũng như quý đồng hương Việt Nam. Vâng, tôi là Đinh Quang Hải, Chủ tịch Hội Nông gia Việt Nam Bắc Úc. Tôi biết được cái lý do mà rất nhiều các cái cơ quan đã đề cử cái vinh danh này là do các cái dân biểu, rồi Bộ Nông nghiệp cũng như đặc biệt là đa văn hóa sắc tộc. Thì Hội Nông gia của chúng tôi cũng đã đóng góp rất là nhiều cho các cái công việc hỗ trợ cho chính phủ cũng như các cái tổ chức của cộng đồng tôn giáo cũng như các công tác từ thiện, thưa chị. Khi mà chúng tôi thành lập cái hội này đó thì sẽ nối kết với chính phủ và để đạt những cái nguyện vọng của các cái nông gia, và chúng tôi đã hỗ trợ chính phủ rất là nhiều trong những cái công tác nông nghiệp, bởi vì cái thành quả của Hội Nông nghiệp Bắc Úc đó đã đem lại cái nguồn lợi khá lớn cho Bắc Úc, bởi vì nông gia của người Việt đó đã sản lượng về rau quả cũng như về ngành xoài rất là lớn, đã cung cấp hơn 3% ngành rau cải, và 50% cái số xoài sản lượng của Bắc Úc đó thì do Hội Nông gia Việt Nam đã cung cấp cho thị trường trên nước Úc, thưa chị.
Vâng, thưa ông, thế thì ở lãnh thổ Bắc Úc của mình bây giờ là có bao nhiêu người Việt cả thảy, có bao nhiêu gia đình nông gia người Việt ở đó?
Thưa chị, thực ra thì cái tổng số theo mà tôi biết thì không tới 1.000, nhưng mà sau này thì những năm gần đây thì có rất nhiều cô bác thấy cái phát triển của ngành nông nghiệp, thì có rất nhiều cô bác cũng đã trở về đây để làm trong các cái nông trại đó. Thì theo tôi biết, Hội Nông gia có khoảng gần 100 hộ nông gia, đa số thì trồng về ngành nông nghiệp, nhưng mà trong đó có khoảng trên dưới 20 những cái nhà vườn rất là lớn trồng xoài, bởi vì cái ngành xoài của Bắc Úc đó bây giờ phát triển rất là mạnh, thì trong đó người Việt chúng ta là những người mà đi đầu trong cái ngành xoài. Trước đây thì ngành xoài rất là lớn của Queensland, nhưng mà cách đây 3 năm thì Bắc Úc đã chiếm hơn 50% của sản lượng nước Úc. Và trong số 50% của Bắc Úc đó, thì người Việt chúng ta có hơn 400 nông gia trồng xoài. Và cái vườn farm á, thì người Việt mình chỉ có khoảng chừng chưa tới 20 nông gia, nhưng mà mình lại chiếm tới 50%. Bởi vì chúng tôi rất là vinh dự để giới thiệu hộ nông gia mình đó. Có những người như công ty của anh Thành, Andy Gordon, anh Lợi, công ty Tiên Phong, anh Quê Quách, anh Ba là những người mà có tới gần 10 nông trại, và cái sản lượng của các anh mà một năm có thể lên tới 1-2 ngàn tấn xoài. Và cái kết quả của người Việt mình luôn luôn là có xoài rất là sớm. Chính phủ Bắc Úc nhìn cái thành quả đó rất là cảm kích và rất là quan tâm tới những cái thành quả của Hội Nông gia chúng ta.
Dạ,
đó
vâng.
Là về sản lượng, thưa chị.
Vâng, với những thành quả mà ông vừa nói thì có những cái điểm rất là đặc biệt, đó là rất là ít hộ nông gia người Việt ở lãnh thổ Bắc Úc mà lại có chiếm với sản lượng về xoài đến 50% của lãnh thổ Bắc Úc. Thế thì ông có thể cho biết cái bí quyết nào mà người Việt của mình lại có thể trồng xoài với một cái sản lượng lớn như vậy và trồng được sớm hơn là những nông gia khác thưa ông?
Thế thì thực ra chính phủ không có giúp đỡ nhiều, nhưng mà ở đây là có cái sự mà tìm tòi mà tương trợ lẫn nhau. Tôi có thể hãnh diện để nói điều này, tức là nông gia của Bắc Úc là một những cái người mà rất là tốt và rất là hỗ trợ nhau. Với công việc của tôi chẳng hạn điều hành đó thì tôi rất là vinh dự, bởi vì được sự tin tưởng nâng đỡ tuyệt đối của các nông gia cũng như một ban chấp hành của tôi có tới 7 anh phó chủ tịch, thì luôn luôn gắn kết và chia sẻ những cái kinh nghiệm và cần cù để mà truyền đạt cho nhau những cái kinh nghiệm. Và cái thành quả của Bắc Úc trước đây khoảng 10 đến 12 năm về trước thì các nông gia thường là đi làm thuê, làm chia hay là thuê farm để làm, nhưng mà bây giờ là tới 95% là làm chủ farm, và có thể nói là trên 50% các nông gia đều có 2 đến 3 farm và có những cơ ngơi rất là rõ ràng, có những cái căn hộ ở thành phố nhưng mà vẫn làm trong nông nghiệp. Nhưng mà trong đó có những người giống như anh phó chủ tịch của chúng tôi là anh Nguyên Quách, anh từ bên Mỹ qua đó chỉ có khoảng 5 năm nay thôi, và bây giờ anh có tên trên 10 cái nông trại đó. Rồi anh Phạm Văn Thành cũng là phó chủ tịch thì anh có cũng tới 8 đến 9 cái farm rất là lớn. Và anh Ba, anh Lợi, rất là nhiều, phải nói là rất là nhiều cái thành đạt của người Việt ở đây, mà chính phủ Bắc Úc rất là trân trọng cái thành quả của người Việt của chúng ta.
Vâng, ngoài thành quả về xoài thì dường như là còn một loại nông phẩm nào nữa mà người Việt của mình ở đó cũng đạt cái kết quả rất cao phải không ạ?
Đó là cái điểm son của nông nghiệp, tức là các ngành rau quả giống như là mít rồi rau cải là chính, 30% để supply cho nước Úc là rau cải của Bắc Úc, đó thì giống đậu đúa, đậu bắp, rồi các cái dây leo như bí bầu, quế, rau muống vân vân, thì nói chung là ngành về rau của Á Đông thì Bắc Úc là khống chế cái đó, bởi vì người ta có thể trồng suốt quanh năm, bởi vì khí hậu thuận tiện và cái sự cần cù thì có rất nhiều người đến đây chỉ trong mấy năm thôi thì họ đều ổn định cuộc sống hết. Đó là nói về vấn đề mà công việc.
Vâng, đó là nói về hội nông gia do ông làm chủ tịch và những cái đóng góp rất là to lớn đối với lãnh thổ Bắc Úc. Thế còn có những cái thành quả nào khác mà cá nhân ông đã đạt được để mà được trao tặng huy chương cho cái ngày 26 tháng 1 vừa qua thưa ông?
Đây là những điểm cụ thể mà tôi xin thưa. Ví dụ như thì biết là trong cái những người nông đó, thì chúng tôi biết được nguyện vọng của những người nông. Có rất nhiều cô bác cách đây đến Úc đã đến trên 10 đến 15 năm rồi, từ New Zealand qua hay là từ Việt Nam qua, mà chưa có cơ hội nào để vô quốc tịch, bởi vì họ ở đây không có một lớp nào giúp đỡ hết. Chính cá nhân tôi đã đứng lên để mà liên lạc với Đài Văn hóa Sắc tộc, tổ chức cho trên 30 người để thi quốc tịch cách đây 2-3 năm về trước. Tôi đã từng đón đưa rồi xin những lớp học đưa về gần vùng farm, kể cả những ngày mà thiếu thông dịch tôi cũng hỗ trợ và chở cả giáo viên để đến để giúp cho các cô bác. Và muốn một lần các anh chị cần đến sự mà giúp đỡ về vấn đề giấy tờ thì tôi đều có mặt. Rồi cái quan trọng nữa là chúng tôi đã đóng góp vào các công tác vào năm 2011, thì Hội Nông Gia đã tổ chức lần đầu tiên gây quỹ cho cộng đồng để mà xây cái dựng cộng đồng đó, thì ngày hôm đó tổ chức tại Nông Trang chỉ có chưa tới 100 nông gia thôi mà chúng tôi đã gây quỹ được 84.000 đồng, trừ chi phí còn 74 đồng đã chuyển cho quỹ cộng đồng để xây dựng. Và cái điều lần thứ hai và Bắc Úc chính phủ rất là cảm kích, đó là thưa chị, cái con đường mà cái vùng Marakai là cái vùng mà nông gia rất là nhiều đó, để đi ra được phía ngoài Thamdudu để nối kết cái con đường để chuyển tải các cái rau cải hay là bà con trong đó vào vùng đất lớn đó, mùa mưa thì nó dâng cao lắm. Và chúng tôi đề đạt để xin với chính phủ rất là nhiều lần để giúp đỡ nhưng mà không được. Thì chính những anh em trong Marakai mà tôi đứng lên làm để hỗ trợ đó, thì chỉ có khoảng 30 nông gia Marakai thôi. Và được sự giúp đỡ của các cái anh chị ở vùng khác, chúng tôi đã quyên góp được số tiền 69.000 đồng để mua một con tàu, để mà giúp cho các nông gia, không những người trong người Việt Nam mà cả những cư dân người Úc nữa, để có thể vượt qua được cái vùng nước lớn trong cái mùa mưa. Chúng tôi làm cái con tàu này từ năm 2014, nhưng mà chỉ có một lần cách đây 3 năm, thì chính đài truyền hình của nước Úc đã chiếu rất là nhiều, thì con tàu đó đã giúp cho nhiều cái cư dân ở vùng đó vượt qua cái vùng nước để đi qua, các em đi học được, rồi những người bệnh hoạn có thể đến nhà thương, và đặc biệt các nông sản của cô bác được chuyển qua để đưa đến chợ đầu mối, thì một cái công tác cụ thể như vậy. Rồi năm 2015, chúng tôi cũng đã giúp cho hội bảo trợ thuyền nhân Việt Nam đó, trước các cái thuyền nhân Việt Nam làm mọi trại tị nạn, thì chúng tôi cũng gây quỹ được 40.000 và đa số là nông gia. Còn năm 2017 thì cái tổ chức mà OBP Australia đó, một thân hình, cũng nhờ hội nông gia để giúp đỡ, giúp cho các trẻ em bị xâm phạm tình dục, thì chúng tôi cũng gây quỹ được 40.000. Và đặc biệt nhất mới đây, cách đây có 2 ngày thôi thưa chị, tức là Hội Phật giáo Việt Nam có nguyện vọng là xây một ngôi chùa, mà chính phủ thì cần phải có cái quỹ để mà có thể làm được điều đó, thì phải có cái quỹ cụ thể. Thì Hội Phật giáo có nhờ chúng tôi hỗ trợ và chúng tôi làm MC tất cả những chương trình này, tôi đều là MC hết. Thì trong tối thứ bảy vừa qua, với số lượng cô bác không đông lắm, chừng 200 người thôi, và trong trời mưa tầm tã vùng mùa mưa, thế mà tất cả sự đóng góp rất nhiệt tình. Đó, trong đó thì tổng kết trước và sau buổi gây quỹ, chúng tôi thu được cho Giáo hội Phật giáo của Đa Quy là 133.000 đồng, 501 đồng. Thì đó là thành quả mà có sự tiếp tay của rất là nhiều cô bác nông gia cũng như đồng hương. Thì đó là những điểm mà tôi là luôn luôn là người cũng hỗ trợ và nối kết những cái điểm này thưa chị.
Vâng, thưa ông vừa nhắc đến việc trên đó trời mưa tầm tã, và chúng tôi được biết trong thời gian này thì ở trên Bắc Úc thì là mưa liên tục. Ông có thể cho biết sơ lược về tình hình thời tiết khí hậu trên đó như thế nào lúc này không thưa ông?
Thưa chị, lúc này thì mưa rất là lớn, mưa tầm mưa tã. Chính cá nhân tôi ngày mà phát cái ở World này đó, thì đài SBS rồi đài ABC có mời tôi ra để mà quay phim, thì tôi cũng không ra được, bởi vì con đường trong farm nó ngập tới 1.5 thước. đó là những khó khăn. Thì hiện tại bây giờ cái con tàu mà chúng tôi mua kỳ trước đó, chúng tôi đặt tên là Maracay Friendly Boat, con tàu thân thiện, cũng sẵn sàng để chờ đợi và giúp đỡ nông gia, bởi vì con đường nó có thể trên 10 cây số, nếu mà nước ngập có thể lên tới 2 thước. Thì cô bác khách thì con tàu đó sẵn sàng để đưa tất cả cư dân, kể cả người Úc, vượt qua con đường đó. Và các anh trong ban đại diện trong đó có anh Phạm Thanh Nhã và anh Đặng Quốc Hùng là phó chủ tịch, sẵn sàng điều động con tàu 24/24 để đưa cư dân qua. Những cái việc làm đó thì chính phủ Bắc Úc đều biết, và chúng tôi là được đề cử, đặc biệt là ông cựu bộ trưởng Hingis tôi biết, và ông dân biểu Lux và bà Madam Speaker là những người mà họ rất là gắn bó với hộ nông gia và luôn luôn hỗ trợ khi chúng tôi cần. Thì đó là những cái điều mà hội nông gia đã làm được. Nhưng mà thưa chị, cũng phải xin cảm ơn tất cả những cái hội nông gia, các cô bác nông gia, cũng như đặc biệt là các anh phó chủ tịch, những người luôn luôn đồng hành và hỗ trợ tuyệt đối với chúng tôi.
Thưa ông, trong cái tình trạng mà các cái nông trại, nông trang lúc nào cũng thiếu người, thiếu nhân công, với những cái đề đạt vừa kể đó, ông đã làm gì để mà có được cái nguồn cung cấp về vấn đề nhân công cho cái việc thiếu người đó?
Cái điều mà chúng tôi đã ưu tư nhất hiện tại, thưa chị, đó là vấn đề mà nhân công. Đây là cái điều mà tôi đã được tiếp cận rất là nhiều tổ chức đề đạt. Chúng tôi cũng đã làm nhiều buổi đề đạt cũng như đưa lên ý kiến chính phủ. Bởi vì trong cái mùa dịch không nói, nhưng mà bình thường thì vào với mùa thu hoạch của chúng tôi, nhất là mùa xoài, thì nhân công rất là thiếu. Thì đó là nguyện vọng mà chúng tôi đã đề đạt lên chính phủ, không những của Darwin mà của liên bang cũng đã đề đạt lên. Đó là cái điều mà quan trọng nhất cho nông gia đến giờ này, đó là vấn đề mà nhân công. Chúng tôi muốn được bảo lãnh cho những người Việt Nam qua đây làm việc mà không cần tiếng Anh, đó là cái điều mà chúng tôi muốn. Trước đây chính tôi là một trong những người mà cùng phối hợp với chính phủ để mà xét duyệt cái visa 462 cho các em sinh viên qua đây đã có 2 năm ở đại học và sinh nữ phải 4.5. Thì cái điều kiện đó khó cho các nông trại chúng tôi đủ công dân. Chúng tôi đã trả lời rất là nhiều với chính phủ. Nếu mà công dân Úc mà đến làm thì các người đó không có công việc thì họ rất là lười. Họ làm 1-2 ngày họ bỏ. Còn các cái em mà làm việc từ các quốc gia khác tới là visa working thì cũng vậy. Nó dị ứng là một. Thứ hai, nó làm đến mà lúc nào nó cần đi là nó bỏ đi, thì các nông trại chúng tôi gặp khó khăn. Đó là khó khăn nhất về công nhân. Thì vấn đề là chúng tôi chỉ mong muốn là chính phủ sau này chúng tôi sẽ làm việc thêm nữa để giải quyết được vấn đề công nhân.
Như vậy thì cái đề nghị mà ông nói là về đề nghị sinh viên qua đây đó thì nó đã tới đâu rồi thưa ông? Chính phủ đã có đáp ứng gì chưa, hay là chỉ mới là đề đạt thôi?
3 năm rồi chị. Năm đầu tiên được 200 em. Năm thứ hai thì được 500, và năm thứ ba là năm tới đây thì đã được cho tới 2.000, nhưng mà vì mùa dịch thì năm nay là không qua được. Nhưng mà với cái số lượng đó vẫn không đủ đâu, bởi vì khi mà các em nó qua đó thì đầu tiên nó có một cái lợi ích cho chúng tôi là các em nó bắt buộc phải làm 3 tháng của Bắc Úc. Khi Bắc Úc được ký nhận là làm 3 tháng thì mới được cái second visa. Thì các em cũng về đây, trong những năm trước thì tương đối, nhưng mà năm rồi thì không qua được. Nhưng mà các em này đó thì nó qua đó, ở cái diện này thì các em chỉ làm đủ cái visa rồi các em lại bỏ đi thôi. Nhưng mà nếu mà các nhà vườn luôn luôn được mong ước các cái nhân công phải lâu dài, gắn kết lâu dài, chẳng hạn như là các em sang đây hay là nhân công Việt Nam qua đây. Bởi vì chúng tôi quan niệm là nhân công qua đây không cần phải tiếng Anh, chỉ cần một người manager thôi, rồi hướng dẫn cho các em hay foreman thôi. Còn các em, những người nhân công qua làm việc là đủ rồi, họ cần cù. Còn các em sinh viên nó qua đây thì đa số các em cũng qua làm, nhưng mà sau khi mà ký được cái second visa là các em lại đi các nơi khác làm cái công việc phù hợp hơn. Thì đó mình cũng không trách được, bởi vì các em cũng mục đích sang để mà có thể học tập thêm hay là kiếm những việc mà nhàn nhã hơn. Còn công việc mà nông nghiệp thì cần sự kiên nhẫn và cần cù. Thì đó là cái mà quốc cờ mà chúng tôi ở đây cũng đã đề đạt rất là nhiều.
Vậy thì nếu không phải là sinh viên thì ai có thể giúp các vị nông gia trên đó làm việc một cách lâu dài được không?
Hiện tại thì bây giờ chỉ có một, ví dụ các farm thì cũng cố gắng kiếm một số người chủ lực. Đa số là các cái người mà trồng rau cải thì họ làm trong gia đình và có thêm một ít nhân công thôi. Nhưng mà giống như farm xoài của chúng tôi, giống như những cái công ty lớn như là TMP, rồi Andy Gordon, Darwin Industry của anh Quán, thì họ cần cả tới 5-70 người. Thì lúc đó là thường thường phải dùng cái contract worker. Contract worker từ bên Indian hay là Malaysia. Nhưng mà những cái đó thì chắc chắn là không cần cù bằng những người Việt. Và năm nay vẫn là thiếu, bởi vì tất cả các farm trong năm nay rất là thiếu. Thì bây giờ tôi nghĩ là vì vấn đề nhân công thiếu thì các cái nông trại của tôi phải có kế hoạch cho cái sản lượng và cái hoa trái nó ra theo cái thời điểm. Ví dụ trước đây thì vào tháng 8, tháng 7 là những cái nông gia Việt Nam bắt đầu bán xoài rồi. Và thưa chị, có một điều rất là đặc biệt và lý thú là nhiều khi nông gia Việt Nam bắt đầu bán xoài rồi thì các cái farm nông trại xoài của Bắc Úc bắt đầu ra bông. Đó là cái điều mà rất là vinh dự cho người Việt.
Rất là sớm, vâng. Thế thì ông có thể cho biết cái loại xoài nào ngon nhất và người Việt mình trồng trên đó để cung cấp cho nước Úc này, và làm sao biết xoài như thế nào là tốt không?
Nếu mà nói về xoài thì cái xoài của Bắc Úc mà ra sớm mà có nhiều tiền nhất đó là xoài gọi là Kelsovoy hay là xoài nem độc mai, đó là giống của Thái Lan đó chị. Thì thường thường người Việt là theo chúng tôi biết thì tháng 5 là bắt đầu bán ở ngoài chợ rồi. Giống như là xoài Kelsovoy đó, xoài Thái đó, xoài chua ngọt đó, thì cái sản lượng nó không nhiều lắm bởi vì chỉ có ra sớm thôi và bán cho người Á Đông, nhưng bán rất là cao, ví dụ như 15 đồng một ký. Rồi cái xoài mà thường nhiều nhất đó là xoài Úc, là xoài Bowen đó, thì gọi là KP. Thì nhiều người hỏi tôi nói là cái xoài Úc đó rất đặc biệt, là khi nó chín là nó ngọt và không có sơ. Nó hơn xoài Việt Nam mình ở điểm đó, tức là có thể là hầu như là 100% là ngọt và không có sơ. Thì cái xoài đó là xoài thông thường nhất mà sản lượng cao nhất của Bắc Úc, đó là xoài Úc, xoài KP theo chị. Còn ngoài ra thì có xoài nữa gọi là A22. Thì những cái nông trại đấy cũng có rất là nhiều xoài rất là lớn và trái rất là nặng ký và rất là đẹp đó. Thì Việt Nam mình thường dùng cái xoài đó để cúng. Và cái xoài đó thì có lợi thế là xuất khẩu, bởi vì cái thời lượng để mà nó giữ được á, cái độ chín rất là lâu, có thể để tới 3-4 tuần. Còn các cái xoài khác thì có thể khi chín rồi đã chỉ khoảng 1 tuần thôi, 2 tuần. Thì đó là xoài A22. Và tất cả các loại xoài người Việt ở đây đều có hết. Nhưng mà số xoài mà thông thường nhất đó là xoài Úc, tức là xoài KP, sản lượng rất là cao, thưa chị.
Dạ, KP tức là K với lại P đó phải không ạ? Làm sao mình biết đó? Ở trên nhãn hiệu nó hay sao ạ?
Tôi nghĩ là cái người bán ở shop thì người ta sẽ đề đây là xoài Kelsovoy, đây là xoài KP, đây là xoài A22. Thì tôi về Sydney hay Melbourne tôi thấy là các cái shop người ta đều ghi như vậy.
Vâng, một lần nữa xin chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Nông gia Bắc Úc, ông David Dinh hay là ông Đinh Quang Hải, và cũng chúc mừng Hội Nông gia Bắc Úc của người Việt mình đã đạt được nhiều cái thành quả như ông đã trình bày, và cũng xin chúc Hội Nông gia Việt Nam Úc càng ngày càng được vững mạnh hơn và sẽ thăng tiến hơn nữa trong cái việc đóng góp cho cộng đồng cũng như là đóng góp cho đất nước Úc này thôi.
Rồi, cảm ơn chị Thanh Vy. Nhân đây xin chị cũng cho tôi chuyển lời cảm ơn đến quý đài, cũng như xin gửi lời kính chúc đến quý đồng hương Việt Nam một năm mới an khang, hạnh phúc và an lành.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.